Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Đổi mới phương thức lãnh đạo của công đoàn các cấp về công tác dân vận. Thái Nguyên tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng PCI. Nhiều bất cập về hạ tầng tại khu tái định cư Tân Tiến, thành phố Sông Công. Cũng trong chương trình có bài viết tiếp tục nâng cao vai trò của hợp tác xã trong giai đoạn mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều nay 11 tháng 4, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Đảng đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh để đánh giá kết quả sau 2 năm thực hiện đề án số 05 ngày 9 tháng 4 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Triển khai thực hiện đề án số 05, Đảng đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã giao Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đến các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh, cụ thể hóa các chỉ tiêu của đề án vào các chỉ tiêu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Kết quả sau 2 năm thực hiện, nhận thức về vị trí vai trò công tác dân vận được nâng lên rõ rệt. Nội dung phương thức lãnh đạo về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ của các cấp công đoàn có nhiều đổi mới, tạo sự đồng thuận trong công nhân viên chức, người lao động. Đến nay đã có 252 trên 343 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, góp phần xây dựng cơ quan doanh nghiệp ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, phong trào thi đua dân vận khéo gắn với phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động được triển khai sâu rộng. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động được quan tâm. Trong dịp Tết Nguyên đán 2022-2023, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn đã chăm lo hỗ trợ cho trên 146.000 đoàn viên và người lao động với tổng số tiền trên 48 tỷ đồng. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường. Từ năm 2021 đã tổ chức giám sát tại 23 đơn vị. Ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện hiệu quả đề án số 05 gắn với nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác công đoàn, đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến quyền lợi ích, nghĩa vụ của đoàn viên, hội viên và nhân dân, quan tâm triển khai phong trào thi đua dân vận khéo gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong mỗi đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng các hoạt động hướng về cơ sở, bám sát cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.
Ngày 11 tháng 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức khai mạc thi cán bộ chính trị năm 2023. Dự và chỉ đạo thi có Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tham gia thi năm nay có 41 thí sinh là chính ủy, chủ nhiệm chính trị viên tiểu đoàn của Trung đoàn 832. Các đồng chí là chính trị viên phó, ban chỉ huy quân sự cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đây là những thí sinh có thành tích cao tại hội thi cấp cơ sở đã được lựa chọn tham gia thi cấp tỉnh. Mỗi thí sinh sẽ tham gia 3 phần thi là những kiến thức chung về nội dung cơ bản trong nghị quyết đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, các nghị quyết chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh từ năm 2020 đến nay và một số nội dung giáo dục chính trị trong quân đội đã quy định. Đây là cuộc thi nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh. Qua đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ rút kinh nghiệm và có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao kiến thức toàn diện, năng lực giảng dạy chính trị, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phát hiện, nhân rộng, phổ biến những điển hình tiên tiến, cách làm hay trong tổ chức quản lý và thực hành giảng dạy chính trị tại đơn vị và tuyển chọn các thí sinh có thành tích cao tham gia hội thi cấp quân khu trong thời gian tới.
Trong tháng 3 năm 2023, doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt 132 tỷ đồng, lũy kế đến hết quý 1 đạt 249 tỷ đồng với trên 5.800 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Cũng tính đến cuối tháng 3, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 4.211 tỷ đồng, tăng 69 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Dư nợ tín dụng tập trung vào 6 chương trình gồm cho vay hộ nghèo gần 585 tỷ đồng,
hộ cận nghèo gần 630 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 572 tỷ đồng, giải quyết việc làm 684 tỷ đồng, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 593 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 872 tỷ đồng. Thái Nguyên hiện là địa phương có mức tăng trưởng tín dụng thấp so với bình quân chung toàn hệ thống. Nguyên nhân do tỷ lệ hộ nghèo của năm 2023 của tỉnh giảm 1,79% so với năm 2022, hiện còn 4,35%. Hộ cận nghèo giảm 1,19%, hiện còn 3,64%. Số xã vùng khó khăn giảm 11 xã, hiện còn 16 xã, nên đối tượng vay vốn giảm. Cùng với đó là chương trình cho vay nhà ở xã hội do tỉnh chưa có khu chung cư dành cho người có thu nhập thấp nên chưa triển khai cho vay được đối với các trường hợp mua thuê nhà ở xã hội. Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cho vay được đối với khách hàng xây mới hoặc sửa chữa nhà để ở. Dư nợ chương trình này hiện là 73 tỷ đồng, nguồn vốn còn gần 30 tỷ đồng. Trong khi đó, chương trình vay giải quyết việc làm nhu cầu rất lớn nhưng nguồn vốn mới chỉ đáp ứng được một phần.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Ngày 11 tháng 4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức lễ công bố bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022 với tổng điểm là 66,10 điểm. Thái Nguyên xếp vị trí thứ 25 trên bảng xếp hạng PCI, tăng 3 bậc so với năm 2021. Nằm trong nhóm 30 địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước. Phản ánh của phóng viên Phương Linh.
Đây là năm thứ 18 liên tiếp VCCI công bố bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Điều tra PCI năm 2022 cho thấy nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền các tỉnh, thành phố trong năm đầu tiên phục hồi sau đại dịch COVID-19. Doanh nghiệp có những trải nghiệm tích cực về thay đổi trong cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian và giảm thiểu chi phí không chính thức của chính quyền các địa phương tại Việt Nam. Quảng Ninh tiếp tục là địa phương đứng đầu bảng xếp hạng với 72,95 điểm. Bắc Giang, Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Tháp lần lượt là các địa phương tiếp theo có chất lượng điều hành kinh tế được đánh giá cao nhất. Báo cáo PCI năm 2022 cũng chỉ ra một số những điểm đáng lưu ý như điểm trung vị tiếp tục tăng với 65,22 điểm. Chất lượng cải thiện thủ tục hành chính có chuyển biến tích cực, gánh nặng thanh kiểm tra giảm đáng kể. Với tổng số điểm 66,10 điểm, Thái Nguyên xếp vị trí thứ 25 trên bảng xếp hạng PCI, tăng 3 bậc so với năm 2021, tăng 1,29 điểm. 5 trong nhóm 30 địa phương có chất lượng tốt nhất của cả nước. Trong đó 5 trên 10 chỉ số thành phần tăng điểm, bao gồm gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính minh bạch, thiết chế pháp lý, chi phí không chính thức. Đáng chú ý, 2 chỉ số thành phần thuộc nhóm đứng đầu cả nước, đó là chỉ số gia nhập thị trường đứng thứ 5 và tiếp cận đất đai xếp thứ 2 toàn quốc trên bảng xếp hạng. Các chỉ số thành phần tăng điểm minh chứng cho những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư của Thái Nguyên. Trong thời gian qua, nút thắt về tiếp cận đất đai, giải phóng mặt bằng được chính quyền tỉnh cam kết, sẵn sàng giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp khi đầu tư vào tỉnh. Đây được xem là những chỉ số khó tăng điểm trong bảng xếp hạng PCI. Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đánh giá.
Trong cái PCI năm 2022 thì Thái Nguyên đã nổi lên như một hiện tượng với việc là tiếp cận đất đai là đứng thứ hai tại Việt Nam về độ thuận lợi cho các doanh nghiệp. Và đây là ghi nhận của chính các doanh nghiệp. Điều đó cho thấy là lãnh đạo từ cấp ủy cho đến chính quyền cho đến các cán bộ thực thi đã có sự chuyển biến hết sức tích cực. Và cái này thì Thái Nguyên cần phải phân tích, đánh giá để phát huy lên để làm sao lan tỏa cái này trong các doanh nghiệp và thực sự trở thành cái sức thu hút và các doanh nghiệp cũng khai thác được cái điểm mạnh này của Thái Nguyên để đến Thái Nguyên đầu tư và thành công.
Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho rằng
đây cũng là một sự nỗ lực rất lớn mà tôi cho rằng các cộng đồng doanh nghiệp đánh giá và ghi nhận rất đúng, rất kỳ vọng là các cấp chính quyền thì tiếp tục cải thiện cái môi trường sản xuất kinh doanh, mà đặc biệt là cái chỉ số về cải cách hành chính giúp cho cái môi trường sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nó tốt hơn nữa.
Bên cạnh bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh của các tỉnh, thành phố, báo cáo PCI năm 2022 còn đánh giá các chuyển động của môi trường kinh doanh dưới góc nhìn của các doanh nghiệp FDI. Theo đó, Thái Nguyên là một trong ba địa phương có triển vọng kinh doanh FDI dẫn đầu cả nước, với sự lạc quan về chất lượng nguồn nhân lực và hệ thống cơ sở hạ tầng. Cũng trong báo cáo PCI năm 2022, VCCI lần đầu tiên giới thiệu và công bố chỉ số xanh cấp tỉnh. Với tổng số điểm 16,05, Thái Nguyên xếp thứ 11 trên 63 tỉnh thành phố. Đây là bộ chỉ số đánh giá dưới góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện của môi trường của các doanh nghiệp tại địa phương, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn môi trường tối thiểu, thúc đẩy thực hành xanh và chính sách dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường. Ông Imun Maleski, giám đốc nghiên cứu PCI cho biết.
Chỉ số xanh là công cụ để các địa phương hoạch định chính sách thu hút đầu tư gắn với phát triển bền vững, thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường, định hướng các nhà đầu tư có ý thức bảo vệ môi trường. Thái Nguyên là một trong những địa phương nhận được sự đánh giá tốt về điều này.
Thái Nguyên là một trong năm địa phương vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với những định hướng chiến lược phát triển quan trọng. Kết quả PCI năm 2022 sẽ tiếp tục tạo đà bứt phá cho những hành động triển khai mạnh mẽ hơn, thúc đẩy sự minh bạch của môi trường đầu tư hấp dẫn, góp phần thực hiện mục tiêu trở thành cực tăng trưởng hạt nhân quan trọng trong phát triển kinh tế của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội.
Tiếp tục chương trình thời sự. Đến thời điểm hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện rà soát các khu đất quy hoạch công viên cây xanh theo đồ án quy hoạch chung, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt. Tổng diện tích các quỹ đất được quy hoạch công viên cây xanh tập trung công cộng cấp đô thị trên địa bàn tỉnh hiện nay là 1.800 ha với 64 khu, tập trung tại 3 đô thị cấp tỉnh là thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên. Huyện Đại Từ đã đầu tư một khu là đảo tròn Điềm Thụy, diện tích là 1.200 m2. Các địa phương khác đã rà soát nhưng chưa đầu tư. Trong năm 2023, Sở Xây dựng Thái Nguyên tiếp tục tham mưu thực hiện dự án công viên cây xanh khu đô thị Kim Thái quy mô là 6,09 ha và đầu tư dự án khu công viên cây xanh Hồ Điều Hòa thành phố Phổ Yên diện tích 21,8 ha. Qua 2 năm thực hiện chỉ thị số 13 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về quản lý và thúc đẩy phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh, Thái Nguyên đã đầu tư xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang và đưa vào sử dụng tổng cộng là 7 công trình cây xanh, vườn hoa tại các khu đất công, xen kẹp chưa sử dụng tại 4 đô thị trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích là 16.790 m2. Các công trình được đầu tư đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất công, hạn chế việc lấn chiếm sử dụng đất sai mục đích, giảm tình trạng người dân đổ chất thải ở các khu vực đất công chưa sử dụng gây ô nhiễm môi trường, cải tạo cảnh quan, không gian sinh hoạt chung cho cộng đồng dân cư, tạo mỹ quan cho không gian đô thị, góp phần nâng cao chất lượng sống cho nhân dân trong khu vực.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có công văn số 1011 triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và đề nghị các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh tổ chức quán triệt phổ biến thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình cho cán bộ công chức viên chức, người lao động của cơ quan đơn vị. Lồng ghép thực hiện gắn với các hoạt động nhiệm vụ chuyên môn và trong các phong trào thi đua tại cơ quan đơn vị. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cấp huyện, Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nội dung và tình hình triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đảm bảo hiệu quả. Lồng ghép thực hiện bộ tiêu chí trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của xóm, tổ dân phố. Tổ chức đăng ký, đánh giá thực hiện bộ tiêu chí gắn với quy trình đăng ký thi đua, xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa và bình xét khen thưởng danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu hàng năm. Quan tâm bố trí kinh phí và kịp thời biểu dương khen thưởng các tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.
Sáng 11 tháng 4, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tọa đàm nhìn lại 15 năm thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa 10 về xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới với sự tham gia của đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng hội viên các chi hội. 15 năm qua, khuynh hướng sáng tạo văn học nghệ thuật của Thái Nguyên tập trung vào dòng chủ lưu chính là yêu nước, xây dựng hình tượng con người trên các chủ đề về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Nội dung các tác phẩm vừa mang hơi thở của đời sống đương đại, vừa phản ánh lịch sử truyền thống của quê hương. Đời sống văn học nghệ thuật sôi động với hàng chục cuộc thi sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật. Các sự kiện lớn có tiếng vang trong khu vực và cả nước như lễ hội Thương Nguyên Tiêu, trại sáng tác văn học trẻ, đăng cai 3 liên hoan ảnh nghệ thuật và một triển lãm mỹ thuật khu vực 3 Tây Bắc Việt Bắc. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp phát triển văn học nghệ thuật nhằm tạo môi trường tốt, khơi dậy tiềm năng lao động sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ trong hành trình nhân kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương văn hóa Việt Nam. Những ý kiến này sẽ được ghi nhận bổ sung tổng hợp để tổ chức hội và các ngành chức năng hoàn thiện tham mưu cho tỉnh có cơ chế theo hướng tạo động lực để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, cán bộ văn hóa văn nghệ sĩ, đặc biệt là người dân tộc thiểu số có thể cống hiến hết sức sáng tạo cho quê hương, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân.
Thưa quý thính giả, sau gần 4 năm di chuyển ra nơi ở mới để nhường đất triển khai dự án khu công nghiệp Sông Công 2, hàng trăm hộ dân ở khu tái định cư Tân Tiến, xã Tân Quang, thành phố Sông Công vẫn sống trong điều kiện khó khăn do hệ thống hạ tầng khu dân cư chưa được xây dựng hoàn thiện. Rất nhiều lần người dân trong khu tái định cư Tân Tiến kiến nghị đến cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết. Phản ánh của phóng viên Anh Tuấn.
Triển khai từ năm 2018, khu tái định cư Tân Tiến, xã Tân Quang, thành phố Sông Công được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về chỗ ở cho các hộ dân thuộc diện phải di rời để phục vụ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Sông Công 2. Theo thiết kế, khu tái định cư này có quy mô là 336 lô đất tái định cư, tổng mức đầu tư là 320 tỷ đồng do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Người dân ở đây cho biết, mặc dù đã chuyển ra nơi ở mới gần 4 năm, song đến nay, hạ tầng kỹ thuật của khu tái định cư vẫn chưa được hoàn thiện. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt hàng ngày, gây bức xúc cho người dân. Ông Đặng Đình Phúc, người dân tại đây nói:
đường và điện, nước thải sinh hoạt và nước sạch sinh hoạt là chưa hoàn thiện. Thế sau khi cũng được củng cố dần, nhưng mà tại thời điểm từ năm cuối năm 20 đến nay thì cơ sở kỹ thuật ở đây ban quản lý khu công nghiệp là dừng không triển khai thực hiện, cho nên là một số đoạn đường giao thông là đi lại rất khó khăn.
Không chỉ sống chung với cảnh đường đi xuống cấp, bụi bẩn, hệ thống thoát nước chưa đảm bảo, gây ứ đọng, ngập úng cục bộ. Ngay cả những nhu cầu thiết yếu như là nước sạch, điện sinh hoạt hàng ngày, người dân cũng phải tự kéo để sử dụng. Chưa kể, nhiều khu vực đường giao nội bộ, vỉa hè, các họng kết nối còn thi công dang dở, ngổn ngang, gây mất an toàn, mỹ quan cũng là điều đã và đang tồn tại hiện nay. Ông Chu Hải Hưng, khu tái định cư Tân Tiến, xã Tân Quang, thành phố Sông Công cho rằng:
là khi người mất đất ra khu tái định cư bằng và hơn khu ở cũ, nhưng thực tế là chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Cái nhất là đường, các anh biết rồi. Mưa thì ngập lên, nắng thì bụi mù tăng tít lên. Đặc biệt là một số hộ gia đình đang canh tác khu sản xuất, mà khu mặt bằng tái định cư thì làm mương, làm đường thì xóa sạch của chúng tôi đi. Bây giờ như thế là về khâu sản xuất của bà con, đời sống bà con nhân dân gặp rất nhiều khó khăn.
Ông Đặng Đình Phúc, người dân tại đây nói:
đại diện cho các hộ được tái định cư ra đây ở thì chúng tôi cũng mong muốn là sau khi thu hồi diện tích 200 ha thì bà con nhân dân rất đồng tình ủng hộ đối với dự án, đối với các cấp. Thế nhưng mà sau khi mà ra đây ở thì nó còn một số cái tồn tại như tôi nói trên ấy, thì cũng rất mong là các cấp có thẩm quyền quan tâm cùng với địa phương để chia sẻ khắc phục những cái tồn tại để đảm bảo cho nhân dân đi nơi ở mới.
Nguyên nhân hạ tầng khu tái định cư Tân Tiến chưa được hoàn thiện có cả yếu tố khách quan và chủ quan. Sau nhiều lần người dân kiến nghị nhưng chưa được giải quyết triệt đề. Từ thực tế này thì Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cần tích cực phối hợp với các cấp chính quyền địa phương có giải pháp khắc phục tạm thời các khu vực đường xá đã xuống cấp, chưa hoàn thiện tại khu tái định cư Tân Tiến, giải quyết những khó khăn trước mắt về sinh hoạt hàng ngày cho các hộ dân.
Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm hai huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Vaccine là chế phẩm sinh học có tính kháng nguyên được đưa vào cơ thể nhằm tạo ra các miễn dịch đặc hiệu.
Và tiêm vaccine cho trẻ cũng chính là cách đơn giản giúp bảo vệ con trẻ trước các bệnh truyền nhiễm bởi các lý do sau. Trẻ em là đối tượng có hệ thống miễn dịch chưa hoàn chỉnh, sức đề kháng kém nên rất dễ bị nhiễm bệnh. Khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm ướt quanh năm tạo môi trường thích hợp để vi khuẩn phát triển và dễ bùng phát thành bệnh dịch. Các bệnh truyền nhiễm thường rất dễ lây theo nhiều con đường khác nhau như lây nhiễm qua đường hô hấp, đường máu, đường tình dục hoặc lây từ mẹ sang con. Tiêm phòng vaccine đầy đủ theo đúng lịch tiêm chủng sẽ giúp bảo vệ trẻ em khỏi gần 30 bệnh lý nguy hiểm. Trong những năm tháng đầu đời, trẻ rất dễ mắc các bệnh truyền nhiễm như thủy đậu, ho gà, sởi, lao. Chính vì vậy, việc tiêm vaccine cho trẻ là biện pháp tốt nhất để ngăn ngừa bệnh cũng như hạn chế các biến chứng và giảm nguy cơ tử vong ở trẻ.
Chuyển sang các tin tức khác. Ngày 11 tháng 4, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đo lường cho trên 70 học viên là cán bộ công chức tham gia công tác quản lý nhà nước về đo lường của Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc các địa phương là Võ Nhai, Định Hóa, Phú Lương và Đồng Hỷ. Tại hội nghị, học viên đã được phổ biến một số nội dung như các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đo lường, hướng dẫn việc kiểm tra nhà nước về đo lường, triển khai đề án, tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cùng với đó, các đại biểu được trao đổi thảo luận về những vấn đề liên quan đến hoạt động đo lường và công tác phối hợp quản lý tại địa phương.
Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương đã có quyết định về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo trên địa bàn huyện được hỗ trợ tiền điện quý 1 năm 2023. Tại quyết định, toàn huyện có tổng số 1.050 hộ dân là hộ nghèo của 15 xã thị trấn được hỗ trợ với tiền điện sinh hoạt sản xuất của gia đình với tổng số tiền là 174,5 triệu đồng. Mỗi hộ được hỗ trợ số tiền là 166.200 đồng trên một quý. Theo đó, xã Yên Trạch, xã đặc biệt khó khăn duy nhất của huyện, có số hộ nghèo nhiều nhất, được hỗ trợ nhiều nhất với 279 hộ. Xã Thức Chanh có ít hộ nghèo nhất, được hỗ trợ 6 hộ nghèo. Các xã còn lại có từ 20 hộ đến 70 hộ nghèo, được hỗ trợ tiền điện.
Ngày 10 tháng 4, tại trường trung học cơ sở Hà Thượng, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản núi Pháo đã tổ chức tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước và sơ cấp cứu. Tại đây, cán bộ, giáo viên và hơn 300 em học sinh trong toàn trường đã được cán bộ công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản núi Pháo tuyên truyền một số nội dung như hướng dẫn các em học sinh kỹ năng phòng tránh đuối nước trong đời sống, kỹ năng an toàn trong môi trường nước và khi gặp người bị nạn, giới thiệu và thực hành 9 nội dung phòng tránh tai nạn thương tích trong trường học. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm trang bị kiến thức cho các em học sinh, nâng cao kỹ năng tự bảo vệ khi tham gia các hoạt động dưới nước nhằm hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.
Quý 1 năm 2023, doanh thu vận tải kho bãi trên địa bàn tỉnh đạt 1,77 nghìn tỷ đồng, tăng trên 39% so với cùng kỳ của năm 2022. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Trong đó, doanh thu vận tải hàng hóa đạt 1,29 nghìn tỷ đồng, tăng 33,6%. Doanh thu vận tải hành khách đạt 322 tỷ đồng, tăng 65,2%. Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt trên 126 tỷ đồng, tăng gần 43%.
Xuất phát từ hộ kinh doanh nhỏ lẻ, sau gần 5 năm thành lập, đến nay Hợp tác xã Trà Sơn Dung đã có 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Được sự hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, Hợp tác xã đã có thêm nhiều cơ hội khẳng định được thương hiệu của mình. Bà Nguyễn Thị Như Trang, Giám đốc Hợp tác xã Trà Sơn Dung, thành phố Thái Nguyên nói.
Được sự giúp đỡ và hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, thì không chỉ về vốn đầu tư mà còn hỗ trợ hợp tác xã của chúng tôi, tạo điều kiện cho hợp tác xã của chúng tôi rất nhiều cơ hội để chúng tôi có thể quảng bá sản phẩm của mình với bạn bè ở trong nước và quốc tế. Chúng tôi cũng đã được tham gia rất nhiều các cái lớp tập huấn về hợp tác xã, ví dụ như là các lớp về cảm quan về chế, tập huấn về quản lý này, du lịch cộng đồng.
Thực hiện các giải pháp tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh đã cụ thể hóa nội dung về phát triển kinh tế tập thể vào chương trình, kế hoạch, đề án để triển khai trên địa bàn. Ông Lý Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa cho rằng.
Là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Do vậy thì cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở đang xác định cái việc tập trung cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như là cái tiêu chí tổ chức sản xuất trong chương trình xây dựng mới.
bà Hà Thị Bích Hồng, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai cho biết.
Đối với lĩnh vực này thì chúng tôi sẽ làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân hiểu được cái lợi ích khi mà tham gia vào hợp tác xã. Đặc biệt là khi người dân tham gia vào hợp tác xã thì họ sẽ thấy được những cái lợi ích, đó là cái việc cùng được chia sẻ những cái kinh nghiệm, được nhận những cái sự hỗ trợ về chính sách của nhà nước.
Thời gian qua, nhờ có sự đóng góp tích cực của các hợp tác xã qua việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, chuyển đổi mô hình, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, hợp tác xã đã khẳng định được vai trò trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nói chung, sản phẩm ô cốp nói riêng. Từ đó, nông dân đã chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp dựa trên mục tiêu tăng sản lượng sang tư duy kinh tế với mục tiêu là tăng giá trị. Sau hơn 3 năm thực hiện ô cốp, đến nay Thái Nguyên đã có 76 sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốp, với 2 sản phẩm được chứng nhận 5 sao cấp quốc gia. Trong đó, số sản phẩm ô cốp của các hợp tác xã chiếm tới hơn 95%. Cũng nhờ đó, tư duy trong sản xuất nông nghiệp của nông dân đã thay đổi. Chị Phan Thị Hương Ly, hợp tác xã chè Thịnh An, huyện Đồng Hỷ chia sẻ.
Từ lúc tham gia hợp tác xã, tư duy của chúng tôi đã phát triển hơn. Chúng tôi được đi học nên là chúng tôi hiểu biết nhiều hơn so với trước kia ấy. Trước kia thì chúng tôi làm cứ theo thủ công thôi. Chúng tôi nghĩ gì làm đấy, không biết chăm sóc cái chè như thế nào là ngon, không biết phun thuốc, thu hái như thế nào để đạt được chất lượng cao ấy.
Toàn tỉnh hiện có 718 hợp tác xã hoạt động trên các lĩnh vực với gần 120.000 thành viên và người lao động. Thu nhập bình quân của các xã viên đạt từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vấn đề phát triển kinh tế tập thể còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế, như hoạt động liên kết giữa các hợp tác xã còn ít, quy mô hợp tác xã còn nhỏ, việc ứng dụng khoa học công nghệ và quản lý sản xuất còn hạn chế, sức cạnh tranh của một số sản phẩm trên thị trường chưa cao. Vì vậy, giai đoạn 2021-2025, Thái Nguyên chú trọng đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nòng cốt là các hợp tác xã với hệ thống sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Hiện nay cái số hợp tác xã nông nghiệp thì chiếm trên 70% tổng số hợp tác xã trên toàn tỉnh, thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái việc tuyên truyền về cái xúc tiến thương mại về chuyển đổi số, đặc biệt là cái việc quảng bá cái sản phẩm của các hợp tác xã trên cái sàn giao dịch thương mại cho các hợp tác xã đăng ký cái nguồn vốn, từ đấy chúng tôi phân bổ để giúp các hợp tác xã, đặc biệt là các hợp tác xã chưa được vay lần nào thì chúng tôi sẽ ưu đãi hơn, tạo điều kiện cho có cái nguồn vốn để duy trì hoạt động sản xuất.
Có thể nói, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng nông thôn mới sẽ không thể thành công nếu thiếu sự tham gia đóng góp của hợp tác xã. Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước thì mỗi thành viên hợp tác xã cũng cần phải tự khắc phục những hạn chế của cách làm kinh tế tập thể trước đây, khẳng định rõ hơn vai trò, vị thế của hợp tác xã kiểu mới trong nền kinh tế, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đảm bảo thu nhập kinh tế của chính những xã viên.
Tiếp tục chương trình thời sự, mời quý khán giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ. Ngày mai có gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 24 đến 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu Tây Bắc, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, riêng khu Tây Bắc 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ, riêng khu Tây Bắc 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, ngày mai có gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất 23 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, ngày mai có gió đông nam cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25 đến 28 độ, phía Nam 29 đến 32 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Lê Nhung, những người thực hiện Hoàng Quỳnh Thu Thảo, Hoàng Tú Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.